Giờ văn học nghệ thuật hôm nay, Bạch Nga xin giới thiệu đến quý vị bài viết của Hồ Đình. Tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu. Đầu những trận mưa ngâu, dù trời chỉ thoáng một chút heo may nhẹ nhẹ. Ven đường những cánh phượng vị cuối cùng đã mất đi màu hoa rực rỡ, tả tơi rơi rụng trên đôi bờ vai khô héo của đời. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, màu trời và nước mưa mênh mông như dải ngân hà, chứa đầy những giọt nước mắt từ các cuộc tình trên cõi tiên mà truyền thuyết cho là của Ngưu Lan và chức nữ. Cho đến bây giờ, đã mấy triệu năm qua, đố ai biết nàng tiên nữ ấy mặc áo màu gì? Còn chàng chăn trâu họ Ngưu, tuy mang tiếng bất hạnh, sinh ly tử biệt, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc vì có một người yêu ngàn đời chung thủy, khiến cho cả trần gian đều chung lòng ái mộ. Mùa thu, mùa tháng 7 âm lịch, cũng là mùa trái cây chín rộ, ổi, sầu riêng, xoài, chuối và cốm vồng bày bán đầy trong những quán nước dọc đường. Bên trong bà cụ nghiêng cánh liếp che mưa, đã thấy hồn rung theo mưa ngâu. Thứ mưa thập loại chúng sinh, thấp thoáng đầy bóng âm hồn, nhẫn nhơ đợi chờ trần gian xá tội vong nhân. Giọt mưa của tình yêu còn là biển lệ trời thương của các trang hiếu tử, mà câu chuyện của Bồ Tát Mục Kiều Liên xuống tận Âm Ty để tìm mẹ là Thanh Đề đang chịu cực hình vì tội buông thần bán Phật khi còn sanh tiền. Nhờ tình mẫu tử thiên thu bất diệt đã cảm động tới trời, nên mẹ ngài đã thoát khỏi cảnh A Tỳ địa ngục trầm luân muôn đời vạn kiếp. Mục Liên dù đã hóa thân, vì thương từ mẫu, muôn phần họa tai. Thật vậy, ngoại trừ đất đá và kẻ vô tri, còn vạn vật từ con người, muôn thú cho tới cây cỏ đều do mẹ cưu mang và sinh thành. Cho nên nơi tâm tư của tất cả mọi người, trong tiềm thức siêu thể, mơ hồ hay hiện thực, hình ảnh mẹ luôn vẫn trang đài, diễm tuyệt, đáng để cho ta tôn thờ và triều mến. Dù rằng công cha như núi Thái Sơn, còn mẹ hiền chỉ như chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lao. Cho nên người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay là người trưởng thành. Những đứa trẻ mồ côi, cho dù có được người thân còn lại nương chiều, nuôi dưỡng tử tế cho mấy, lớn lên cũng cảm thấy tâm hồn mòn héo khô cằn. Bởi vậy người đời đã viết: mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Riêng người lớn tuổi khi mất mẹ cảm thấy chơi vơi như mất điểm tựa, nên cũng cô đơn lạc lõng như trẻ mồ côi. Tóm lại, mẹ là nguồn gốc của mọi tình cảm yêu thương trên đời, cho ta biết thế nào là ngọt bùi ấm lạnh, thế nào là nguồn thương yêu cao cả của kiếp nhân sinh. Tình mẹ bao la đã biến nữ hầu tước de Sévigné, một phụ nữ tầm thường, trở thành một nhà văn nữ nổi tiếng của Pháp cách đây 300 năm qua những bức thư bất hủ viết cho mẹ. Thank you. Cũng trong học thuyết, ghi nơi Vu Lan Bồn Kinh có kể chuyện một Kiều Liên xuống địa ngục cứu mẹ theo Phật sự. Một Kiều Liên Bồ Tát là đệ tử của Phật Tổ Như Lai, tuy đã đắc thành chánh quả, nhưng Ngài vốn là một hiếu tử, nên lòng vẫn xót xa đau nhói vì mẹ ruột là Thanh Đề hiện đang bị quỷ sứ giam giữ hành tội tại ngục A Tỳ. Do trên, Ngài đã khẩn cầu Đức Thế Tôn cứu vớt mẹ mình khỏi vòng nghiệp chướng. Phật Tổ ưng chịu, nhưng bắt một Kiều Liên khi xuống âm phủ cứu mẹ, đồng thời cũng phải giải thoát luôn các vong linh khác đang bị giam giữ hành tội nơi địa ngục. Nhân ngày cuối cùng kết thúc kỳ an cư mùa hạ nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Do ý nghĩa trên, hàng năm đúng vào ngày này, các tín đồ Phật giáo đã lập hội Vu Lan Bồn. Tại Trung Hoa, thời Nam Bắc Triều, chính vua Lương Vũ Đế là người đầu tiên khai hội Vu Lan kể từ khi Phật giáo Đại Thừa được truyền từ Ấn Độ vào đất Tàu. Vu Lan Bồn ngoài việc bày tiệc chay cúng dường tăng ni, còn cử hành thêm thủy lục đạo tràng và phóng diêm khẩu để bố thí cho các oan hồn uổng tử, không thân nhân cúng quẩy thừa tự. Theo truyền thuyết, một Kiều Liên đã nhờ bình bát và gậy phép của Phật Quan Âm để vượt qua các tầng địa ngục. Nhưng trên hết, do chính lòng hiếu tử đã làm cảm động tới Phật trời, nên Bồ Tát chẳng những cứu được mẹ già mà còn giải thoát được những oan hồn uổng tử đang bị đày đọa nơi địa ngục. Nhân đó, một Kiều Liên xin mẹ thành tâm ăn năn sám hối, quyết lòng tu niệm để giải trừ nghiệp chướng tội lỗi đã trót gây ra. Nhờ vậy, Thanh Đề sau này cũng đắc thành chánh quả. Ngoài ra, trong ngày lễ Vu Lan còn có tục cúng cháo và đốt vàng mã. Trong ngày Tết Trung Nguyên nhằm rằm tháng 7, tại tư gia cũng như nơi đình chùa, ngoài cổ bàn cúng trời Phật, thổ công, tổ tiên, còn có tục cúng cháo cho các cô hồn tử sĩ đang vất vưởng nơi cõi ta bà, không ai thờ phụng cúng tế. Thật là thê thiết tội nghiệp. Theo tập tục cổ truyền, mâm cỗ cúng cô hồn được đặt trước cửa nhà, trước cửa chùa, trước đình, trước cầu quán, chợ búa hay bãi tha ma. Đồ cúng thường được bày trong một nia lớn, gồm có cháo hoa nấu bằng gạo, thêm cơm vắt thành nấm, hoa quả, bánh kẹo, trầu cao và vàng mã. Tại các đình chùa, lễ cúng cháo được tổ chức quy mô hơn, có lập đàn tràng cầu siêu cho các vong linh trước khi thí cháo. Tại đây, cháo được đựng trong các bồ đài lá mít, cắm dọc theo hai bên vệ đường dẫn vào lễ đài. Ngoài ra còn thêm một nồi cháo lớn để trước sân chùa. Ở vùng quê miền Bắc, khi cúng xong đã có những người nghèo và bọn mục đồng chờ sẵn xông vào giật cháo. Tục này được gọi là cướp cháo, hiện nay vẫn còn thịnh hành tại các tỉnh miền Bắc Trung phần và miền Bắc Việt Nam, cũng như tại miền quê của Trung Hoa. Tục đốt vàng mã từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam thời Bắc thuộc. Bên Tàu ngày xưa, trong lễ Vu Lan, người ta dùng bạch ngọc làm lễ vật cúng đốt cho người chết. Về sau, thấy bạch ngọc quý hiếm và mắc mỏ, người ta lại dùng tiền thật để thay thế. Số tiền này cũng được đốt bỏ sau khi đặt cúng cho người chết. Trước sự phí phạm vô ích tai hại trên, vua Đường Minh Hoàng ban lệnh dùng tiền giấy thay thế cho tiền thật để cúng cho người cõi âm. Về sau, vào thời Ngũ Đại, trong ngày lễ Vu Lan, ngoài việc đốt tiền giấy, còn thêm tục đốt vàng mã cho người đã khuất, gồm có quần áo, đồ dùng, kể cả xe ngựa và nhà cửa. Lại còn có tục làm một chiếc giường ba chân bằng tre để đựng các đồ cúng lễ. Tất cả đều được đốt bỏ sau ngày lễ Vu Lan. Ngày nay, tất cả các nước theo Phật giáo hầu như đã bãi bỏ tục đốt vàng mã hoặc chỉ đốt tượng trưng mà thôi vì quá tốn kém. Ngày nay, từ Âu sang Á và gần như ở đâu cũng có những tượng đài, những bài thơ, bài văn, bài hát, những tuồng kịch để ca tụng công đức biển trời của người mẹ mênh mông tám hướng như biển Thái Bình. Bởi mẹ là nguồn ngọn của mọi tình thương trên cõi đời này, mẹ cũng là một hình ảnh tuyệt diệu, diễm hằng, muôn trùng người sáng, không bao giờ có thể thay thế được. Ôi, sung sướng thay cho những ai còn mẹ, và cũng tủi xót cho những người mất mẹ nửa đời. Mỗi khi tưởng nhớ, chỉ còn lặng lẽ ao ước ngóng về sớm nhỏ, nơi những bờ bụi khóm tre ngàn năm lao lách xạc xào. Con đã bước qua hết hai phần đời để được thấm thía rằng chỉ có một nguồn suối tình thương mang tên mẹ là vĩnh cửu, không bao giờ khô chảy.
Bông hồng cài trên áo trắng, một biểu trưng tình yêu rất chân thành cho những ai còn mái tóc xuân xanh. Trong giấc mơ an lành em gọi má, lòng mẹ hiền ngàn năm cao cả. Đời tan biến tình kia khó phai nhòa, trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha cho những ai không còn áo cài. Công suốt đời nhìn chung khôn khát cho vơi, mai sau bể cạn và dẫu núi mòn nhưng vẫn còn mẹ với con. Mừng cho ai còn cài hoa trên áo, phúc thay hồng trên má hoa đào, như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra, như tiếng ru mẹ hiền giữa hồn ta.
Thực là cảm động biết bao khi nhớ lại tôi đi học của Thanh Tịnh. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Hay nỗi nhớ mẹ của Lưu Trọng Lư. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống, tôi lên 10, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Hay giai thoại của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trước sự hỗn láo của tên sứ Tàu, đã lấy mẹ Việt Nam làm đề tài khi bà ứng khẩu một câu đối trả đũa giặc: Nam canh nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh. Có nghĩa là một tấc đất ở nước Nam không biết bao nhiêu người cày. Bắc quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất. Có nghĩa là những người anh hùng bên Tàu cũng từ chỗ đó mà ra. Câu đối vừa thanh lại vừa tục, hàm ý rằng dù là ai chăng nữa thì cũng do mẹ sinh thành. Không có người thì chẳng bao giờ có con. Chẳng vậy mà nhà văn Pháp Edmond de Amasit đã viết trong Tâm Hồn Cao Thượng, Hà Mai Anh dịch rằng: người mẹ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để đổi chỉ một giờ đau đớn cho con. Người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh để cứu sống con mình. Con ơi, suốt đời con sẽ có những ngày buồn rầu đau thương, và cũng là chuỗi ngày sầu thảm nhất. Đó là ngày con mất mẹ.
Thank you.
Giờ mới hiểu tại sao có những đứa con do hoàn cảnh mà phải tha hương, biệt xứ, lưu lạc quê người, lại là những người khao khát tình mẫu tử, nhớ nhung kỷ niệm, dù rằng đó chỉ là những hình ảnh đơn sơ mộc mạc nơi chốn quê nghèo. Chiều chiều ra đứng ngõ sao, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Mẹ ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. Hay ghe bầu trở lại về đông, con gái theo chồng, bỏ mẹ ai nuôi. Đó là những câu ca dao hay nhất từ trước đến nay. Đọc từ đầu đến cuối, không tìm thấy một chữ nào thần bí hay cầu kỳ. Nhưng trong ý nghĩa và mùi vị thì đượm thấm nồng nàn, khiến cho người ta phải đau khi nhớ và không cầm nổi nước mắt thương nhớ khi thực sự đối mặt với nỗi buồn. Cũng cùng trong hình ảnh trên, người buồn hồn lại thêm buồn. Khi nhà ai bên ngõ, bỗng nhiên vô tình có tiếng gọi con. Trong khi lưng trời chiều tàn, đàn chim về tổ ríu rít gọi nhau, làm cho nỗi nhớ quay quắt không ngừng, khiến cho đứa con lạc bày, bừng bừng nhớ mẹ, rưng rưng nhớ lúc nói láo để tránh đòn roi, khi về nhà trễ vì ham chơi với bạn sau khi tan trường. Rồi thì lưu lạc mười phương, cơ hàng đói lạnh, gian truân ngục tù, hờn thương tuổi. Chỉ một mình con gánh chịu, chính là lúc nước mắt lưng tròng, bâng quơ tưởng tiếc cái thời ngồi chờ mẹ về để có những món quà của buổi chợ quê mà mẹ luôn dành sẵn cho con.
Rau xanh ngát một màu, có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chắt chiều. Trên đầu ngọn tre, ba mẹ quê chợ sớm đi chưa thấy về, chưa nụ cười con và đông quá ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tưới bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Dậy sớm không để hà chi, ba mẹ quê ngày tháng không ao ước gì, nhỏ giọt mồ hôi vì đời trẻ vui.
Nhớ bà
mẹ quê xưa ấy. Mùa đông anh chiếu thân gầy, còn giấc say. Ba ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa.
Cơm người khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Mẹ là nguồn ngọn của mọi tình thương trên cõi đời, nên rất phù hợp với chân lý của mọi tín ngưỡng, đều lấy nhân hiếu làm căn bản xử thế và hành đạo. Bởi thế con người trong lúc gặp hoạn nạn đau khổ thì thường than thầm hay gào to: mẹ ơi con khổ quá, đồng thời với lời cầu khẩn các đấng thần linh giúp đỡ. Do trên mà từ trước tới nay, từ đông sang tây, đã có mẹ hiền thì cũng không thiếu gì những gương hiếu tử đáng làm gương cho hậu thế soi chung muôn đời. Những câu chuyện kể sau đây chỉ là những chiếc lá lẻ loi trong rừng thơ, rừng nhạc, rừng truyện, rừng ký mà nhân thế kim cổ đã sáng tạo để vinh danh những trang hiếu tử người sáng muôn đời. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí có viết về Nguyễn Văn Liễu, người Phan Thiết, thuộc phủ Bình Thuận. Năm lên 8 tuổi, mồ côi cha, ông thờ mẹ rất có hiếu. Khi mẹ chết, làm lều bên mộ mẹ tới 3 năm. Người đương thời ai cũng xưng tụng. Năm Minh Mạng thứ 8, vua nghe tiếng biểu dương là trang hiếu tử. Joseph Sadesi sinh năm 1935 tại Toulouse, nước Pháp. Năm 1956, cha bị thất nghiệp, ông phải tình nguyện đăng lính để có tiền giúp đỡ gia đình. Sau đó lại chuyển sang binh đoàn lính đánh thuê Lê Dương để lấy trước tiền tự tuất gửi về nhà lo thuốc thang cho mẹ bị bệnh nặng, cũng như giúp đỡ các em kiếm sống. Tại Algeria trong một trận kỉnh chiến, ông bị thương nặng phải cưa một chân, nhưng vẫn xin ở lại trong quân ngũ để có đủ tiền lo cho mẹ già em dại. Nhưng rồi năm sau nhận được điện tín báo tin mẹ già đã qua đời, bèn tức tốc trở lại quê thì người nhà đã chôn mẹ. Ông vội chạy ra nghĩa trang ôm mộ mẹ mà than khóc thảm thiết: mẹ ơi, con đi lính là để lo cho mẹ, nay mẹ không còn, thế là hết. Nhạc Phi là một danh tướng, đồng thời cũng là một vị anh hùng của Trung Hoa. Ông sống vào thời Nam Tống, tự là Bằng Cử, người huyện Than Âm, tỉnh Hà Nam. Nhà nghèo nhưng học hành rất chăm chỉ, lại được từ mẫu giáo dục từ thuở nhỏ nên tài đức vẹn toàn. Trước khi trở thành đại tướng, nắm giữ binh quyền cả nước, mẹ ông đã khắc vào vai con 4 chữ: tận trung báo quốc. Do trên mà suốt đời Nhạc Phi chỉ biết vì dân vì nước, và cuối cùng đã bị tên Hán Giang Tần Cối tư thông với giặc Kim hãm hại, vu cáo, chết trong ngục lúc mới 39 tuổi. Dù biết nhưng ông vẫn cam chịu. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt, trung thành. Thẩm Lục Hưng, người Tân Trịnh, Duyên Châu, sống vào đời vua Tống Huy Tôn, Trung Quốc. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ, nhưng được mẹ hết lòng nuôi nấng và dạy dỗ nên người cho ông ăn học thành tài. Năm 25 tuổi, Thẩm Hưng thi đỗ, được bổ tri huyện. Trong vùng có một hào phú, đem tặng ông 30 lượng vàng để xin khẩn hoang vùng đất còn trống ven huyện. Người này còn thuyết phục ông nên bắt chước các quan tiền nhiệm, phải biết tham nhũng, phải biết hối lộ để trở thành giàu có, sống sung sướng, nhưng bị ông từ chối và nghiêm phạt. 10 năm sau, thân mẫu ông tuổi già nên bị bệnh nặng. Lúc đó có một hào phú mang đến tặng ông một túi nhân sâm rất quý để xin quan huyện giúp cho con trai mình thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Thẩm Hưng vui vẻ nhận lời. Mẹ tôi đang lúc đau nặng, nhờ túi xăm này hy vọng sống thêm được vài năm nữa. Thế là từ đó cho đến ngày thi, thay vì gửi gắm, quan huyện thu xếp thời giờ riêng, đích thân dạy kèm cậu con trai ông Phú Hộ. Nhờ đó, cậu này thi đỗ, còn mẹ ông thì uống nhân sâm quý, nên sống thêm được vài năm nữa mới qua đời. Đây là tấm gương cao quý mà người Trung Hoa xưa nay thường lấy đó để dạy dỗ con cái của mình. Nhị thập tứ hiếu của Tàu được Lý Văn Phước diễn nên, thuộc lại gương hiếu tử của 24 người con Trung Quốc, đời đời được mọi người lấy đó làm gương trao dồi đức hạnh. Trong các câu chuyện trên, theo mọi người, chuyện Ngô Mạnh Tông nằm ván khóc măng là cảm động nhất. Ông mồ côi từ thuở nhỏ, ở với mẹ rất có hiếu. Năm nọ mẹ bệnh nặng, lại thèm ăn chén canh măng. Lúc đó trời vào đông, có mưa tuyết dầm về, vạn vật kể cả con người đều như muốn chết cống với cái lạnh kinh hồn của đất trời, thì tìm đâu để mẹ có măng ăn trong lúc đó. Có lẽ tấm lòng hiếu tử đã cảm động tới trời Phật, nên trong cảnh mưa tuyết dầm về, bỗng mọc lên một mụn măng nõn nường, ngon tuyệt. Mẹ già nhờ ăn được chén canh măng, nên khỏi bệnh. Giữa bình địa phút giây bỗng nứt, mấy rọ măng mặt đất nõn xanh. Đem về nấu được bữa canh, ăn rồi bệnh mẹ lại lành như xưa. Cho hay hiếu động cao dày, tình sâu nên khóc, cỏ cây cũng tình. Gần 40 năm về trước, nhà sinh vật học được giải Nobel năm 1973 là Konrad Lorenz, chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của loài vật, đã cùng với nữ bác sĩ thú y là Mary Claren Ponsell, chuyên theo dõi đời sống của muôn thú. Qua nhiều năm nghiên cứu thu nhặt kết quả, hai người đã tuyên bố, dù con người có nghĩ thế nào chăng nữa, hoặc sự việc xảy ra do bản năng, thì chắc chắn muôn vật sẽ không tồn tại nếu chúng không có tình mẫu tử. Do trên ta đã thấy, trong bất cứ loài thú nào ở vào giai đoạn hết sức nguy hiểm, thì con thú mẹ luôn lấy thân mình bảo vệ cho con cái, dù biết là mình sẽ chết. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa con người và muôn thú, đó là con vật mẹ sẽ không thấy có lỗi khi bỏ rơi con cái hay giành lấy thức ăn để sinh tồn, mặc kệ con cái có bị chết đói cũng không màng tới. Cũng do đặc tính này mà những nhà nghiên cứu đã kết luận thú vật chỉ có bản năng tình mẫu tử chứ không hề có tình yêu tình mẫu tử như con người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải khâm phục chúng trong khi đối xử với con cái hết sức dịu dàng, trìu mến giữa một thế giới vạn vật luôn thù nghịch, đầy hiểm họa và giết chóc lẫn nhau để sinh tồn. Đối với các loài thú hoang dã, khi thú con dứt sữa, thú con bị đuổi đi để tự sinh tồn. Đây cũng là tập quán, là lẽ sinh tồn của rừng xanh. Với loài khỉ đột, khỉ cái do mỗi lần sinh chỉ độc nhất một con, cho nên chăm sóc con mình rất chu đáo, cẩn thận. Riêng khỉ đực thì đứng dửng dưng, vô trách nhiệm vì loài khỉ theo chế độ đa thê. Loài báo bờm khi sinh con, báo con chỉ mở mắt sau 15 ngày, chưa mọc đủ lông, nên báo mẹ phải chăm sóc và bảo vệ con nhỏ, đồng thời bỏ đàn tìm một nơi vắng vẻ để nuôi con, vì con báo cha sẽ ăn thịt báo con khi đói. Nhưng vĩ đại nhất vẫn là tình yêu con cái nơi loài chim cánh cụt, chúa tể của miền băng tuyết Nam Cực, một địa danh lạnh nhất hoàn cầu. Để chim con ra đời và sinh tồn, chim cha và chim mẹ phải thay phiên nhau đứng giữa băng giá lạnh lẽo suốt thời gian 4 tháng rưỡi, dùng bản thân mình để ấp trứng. Riêng loài vượn châu Á, một loài thú được con người ca tụng nhất vì tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt, yêu thương con cái hết mực nên lúc nào cũng sẵn sàng lấy thân mình để che chở cho con cái khi nguy hiểm. Cũng do tình mẫu tử thiêng liêng nên các ác thú như cọp, sư tử, rắn hổ mang mẹ sẽ trở nên hung dữ dị thường để bảo vệ con khi chúng sinh nở. Đặc biệt nhất nơi loài gấu, vì sợ gấu da ăn thịt, nên gấu mẹ lúc nào cũng cõng con trên lưng khi chúng mới ra đời. Do tình thương đó nên tục ngữ mới có câu: hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Tháng 7, tiết trời sẽ chuyển sang thu, sắc nắng và những cơn mưa bất chợt se mát đã gợi nhớ những kỷ niệm quê hương của một thời xa xưa nồng thắm. Ở đây, mỗi lần nhớ mẹ, đứa con xa nhà lãng du khổ hận, chỉ còn ước ao lặng lẽ, khóc cười mê tỉnh và bước vội lên con thuyền viễn xứ mộng mơ để nhắm mắt mừng vui tuổi tuổi như thấy con đang quỳ bên gối mẹ năm nào. Mưa ngâu muôn đời, năm nào cũng đầm đìa lặng lẽ, chắc vì chức nữ Ngưu Lang đã quá vui mừng cho nên chỉ cắn răng âm thầm nuốt lệ. Hay vì tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, ngày ma gặp người nên ai cũng buồn tuổi mà quên cười rộ. Chỉ riêng có con với mẹ thì ngàn đời cách biệt. Dù trong đêm mưa ngâu tháng 7, đứa con viễn xứ vẫn phải chạy theo mưa mà gào to: mẹ ơi, con của mẹ đã về đây.
Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ sát hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém. Con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hỏi ngóng. Con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hạt hiu, còn đâu năm tháng xưa thơ dại. Sao thưa bên mẹ ngồi kể chuyện tình.
Quý vị vừa theo dõi bài viết của Hồ Đình, Tháng 7 mùa Vu Lan. Giờ văn học nghệ thuật hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Xin kính dâng một đóa hồng đẹp nhất cho những người mẹ Việt Nam.
đành xa cách.